tiếp. Đấy, con phải học pháp của Phật. Nhưng mà dù sao cái pháp của Phật cũng là duyên. Mà tuệ này phải tuệ của mình. Mình phải nhờ cái ánh sáng đèn của Phật mà mình tự thấy cái chỗ sai của mình, và mình phải tự sửa đi. Cần nhất cái chỗ đó. Chứ còn học thì cứ nghe thấy Phật, những cái lời của Phật thật hay, rồi mình ham thích những cái lời hay, cái ý đẹp của Phật thì cũng đã quý lắm rồi. Bởi vì biết ham những cái hay cái đẹp của Phật là quý rồi. Nhưng mà cái cần yếu ấy, là phải mở cái trí tuệ của mình mà nhìn thấy cái sai của mình. Đấy. Cho nên cái người có trí tuệ thấy được cái tham của mình, thấy được cái sân của mình, thấy được cái kiêu mạn của mình. Cái này là phải có trí tuệ mới thấy được. Cho nên gọi những bậc ấy là bậc có trí tuệ. Người ta thấy cái sai ở người ta, và thứ nhất là người ta có cái nguyện sửa lại những cái sai ấy. Không phải chúng mình ngồi đây ai cũng đã có đâu. Số đông chúng ta điểm thứ nhất là mờ mịt, không thấy cái sai của mình. Những người mà càng hay đi cử lỗi người khác, càng hay thấy cái sai của người này, sai của người kia, chính là những người không thấy cái sai của mình. Cho nên rằng cái quý nhất là phải có cái trí tuệ để thấy được cái chỗ sai của mình, thấy được đây là mình đang tham, thấy được đây là mình đang sân. Như ban nãy thầy vừa nói, chúng ta lại cứ khi mỗi khi mà tham ấy thì cho là mình khôn, cho là mình phải. Mỗi khi mà sân ấy lại cho là mình là người thẳng thắn, người thật thà, ưa nói sự thật. Thế cho nên chúng ta không thấy cái sai của mình đâu. Phải cái người trí tuệ mới thấy được cái này. Đó là cái điểm khó nhất cho thầy. Thế rồi cái điểm thứ hai là phải có cái nguyện sửa cái sai của mình đi. Bởi vì mình cũng nói dối đấy, nhưng mình cho là cái câu nói dối của mình nó không đáng. Nhiều khi mình lại còn bảo là tôi phải phương tiện tùy duyên, là nghĩa là tôi có trí tuệ. Thế chứ không thấy là mình là người dối lão. Thế cho nên rằng có cái trí mà thấy được cái sai của mình là cái khó thứ nhất. Rồi lại phải có cái trí nguyện sửa cái sai của mình. Cái nguyện mà biết sửa mình, cái nguyện nó cũng hiếm. Và cái khó thứ ba ấy, là có cái sức dẫm mạnh, là ngay tại cái lúc mình đang sai ấy, mình đang nói dối, mình đang nói hai lưỡi, đang thêu dệt, đang nói lời độc ác, mình thấy được cái sai của mình, mình sửa. Nghĩa là ngay cái lúc ấy mà mình ngừng lại, cái miệng của mình định nói cái lời để chia rẽ người ta, ngay cái lúc ấy ngừng lại, sửa cái sai của mình ở ngay tại chỗ, ngay tại cái lúc mình đang làm sai. Thế là cái người ấy phải có một sức dõng mãnh để trị được mình. Cái trí tuệ để biết mình đã khó, cái trí tuệ để sửa mình, để trị được những cái sai của mình lại càng khó. Vì cái này nó đòi hỏi một cái dũng mãnh hàng phục cái ngã ấy. Mà đây chính là cái điều kiện cần yếu để làm các bậc thánh. Bởi vì mình là phàm mà mình không chịu sửa những cái sai của mình đi thì làm sao mà thành thánh được. Cho nên cái sửa mình đòi một cái sức bền bỉ và một cái dũng mãnh, chứ không phải là hời hợt đọc quyển sách rồi ngồi trong lớp nói như thế này mà chúng ta đã làm thánh được đâu. Cũng vì vậy mà thầy trò chúng mình ở chùa cả 80 năm mà vẫn chưa là chứng được quả gì cả. Chính ở cái chỗ chúng mình thiếu hai cái trí tuệ này. Thầy nhắc lại, một là cái trí tuệ soi mình. Cho nên thầy quý cái pháp môn tứ niệm xứ lắm. Bởi vì chuyên dùng cái thắp cái đèn lên để soi lại mình. Thế rồi cái thứ hai là phải có cái sức dõng mãnh để mà chặt đứt những cái lần của mình đi. sửa ngay cái lúc cái miệng mình nó đang nói dối, thế ngừng nó lại, không cho nói nữa. Hay lỡ nói rồi dám sám hối luôn, rằng tôi đã sai, tôi xin sám hối. Thế cứ như vậy ngừng lại cái lỗi của mình mãi mãi dần dần, thì cái quả kia, cái quả núi kia đẽo mãi rồi nó cũng phải mòn, cái biển kia sâu dày thế mình tát mãi rồi nó cũng phải cạn. Nhưng mà phải cái sức bền bỉ và dũng mạnh. Cho nên đây tổ phải nói ra lời minh bạch, nó là quả núi, nó là cái biển. Chứ còn chúng ta thì coi thường, đâu có biết mình đang ngồi ở trong cái biển trầm luôn. Mà cái biển này mình lại cứ coi là tính nết của mình mà lại không chịu sửa. Biết cái tính nết của mình đấy, nhận làm tánh làm nết của mình mà thành ở không chịu sửa, mà coi thường. Cho nên tổ phải nhắc rằng nó là cái núi đấy, nó là cái biển đấy, không phải chuyện dễ đâu. Nhưng mà tuy là nó không dễ, nhưng nếu chúng ta có tâm thì cũng làm được. Như thế gọi là người xuất thế gian, ra khỏi cái thế gian. Ra khỏi cái thế gian bởi vì người ngoài đời người ta yêu quý cái tham của người ta, người ta yêu quý cái sân của người ta. Còn mình bây giờ phát nguyện chuyển cái tham, bỏ cái sân. Cho nên phải tỉnh ra. Ở đây phải có cái lưỡi dao trí tuệ. Sao cái trí tuệ lại ví là con dao nhỉ? Cắt đứt được những cái đi. Ở đây Ngài dặn dò lời tổ thiết tha, dặn dò bởi vì tổ là bậc có kinh nghiệm, tổ là bậc có trí tuệ. Ngài hằng soi, tự soi, Ngài mới thấy rõ. Còn chúng mình là cái bọn gà mờ, cái bọn hay nói cho đúng là những cái người mà hai con mắt đã hỏng, không thấy cái sự thật. Thì đây là tổ là bậc Ngài có trí tuệ, Ngài mới dặn dò chúng ta phải tận tình mà giải kết. Thế nào là tận tình giải kết? Trước hết hiểu thế nào là giải kết đã.
Giải kết là mình cút lại.
À, mình cút lại cái gì đấy?
Giờ ta tham đến sang mình kế hàng ngày mình.
Đó đấy. Mỗi hôm mình tham một tí, cho đến giờ phút này. Chúng ta bảo là chúng ta học để tiêu ba độc tham sân si. Mà cứ con mắt nó ngó cái gì là tham khởi lên rồi, là sân khởi lên rồi, là si khởi lên rồi. Cứ cái tai nó nghe một cái âm thanh, thế là một trong ba đứa nó đã khởi lên. Rồi cái mũi ngửi, rồi bữa ăn, đấy, cái lưỡi, rồi cái thân nó xúc chạm hàng ngày. Mà ngay đến cái tâm ý nó lãnh pháp trần hàng ngày nữa. Sáu căn của chúng ta suốt ngày nó chơi với ba độc đó, mà chúng ta vẫn cứ lấy cái đó làm cái nếp, cái đời sống hàng ngày của mình mà không dừng nó lại. Cho nên sáng hôm nay cái ban ba chục vị hôm qua tu cái ngày Analuta đó, xin thầy ba chục vị xin thầy là thôi từ nay chuyên tu, thầy nhận lời ngay. Cứ tu đi đã, cứ lo tu cái pháp môn tứ niệm xứ này đi đã, rồi các ban hộ pháp ở bên ngoài lo tìm người thay. Bởi vì cái tu nó cần yếu quá, nó cần như cái hơi thở đó. Có thể ngừng được cái hơi thở đấy, đây mà cái hơi thở này ấy là nó đang đan dệt ba cái độc tham sân si đã. Mà chúng ta không dám ngừng lại. Ngừng lại là mất mạng. Cái mạng sống do có phải mạng sống này là sáu căn, nó đối với sáu trần. Nếu nó còn hoạt động thì gọi là sống, nếu cắt đi thì gọi là chết. Có phải cái chữ mạng sống của chúng ta là thế không? À, mà như thầy vừa nói đấy, cái con mắt này nó nhìn đây, nếu không tham thì sân, không sân thì si. Có không? Một ngày các con nhìn hàng tỷ lần, mà mỗi một lần ta nhìn ấy, nếu không tham thì sân, không sân thì cũng si. Si là thế nào? Như bây giờ ngồi nhìn qua cửa sổ, có thấy trời mây cây cối, cho những cái là thật. Đấy là mình đang huân tập cái si. Thế thì cái mắt mình ấy đang huân tập cái si. cái tai của mình ấy cũng thế. Không tham thì sân, không sân thì si. Chỉ có ba cái nó luân chuyển nhau chứ không có cái gì khác cả. Chỉ chờ những vị tu mà đang quán niệm để tỉnh ra. Như cái dòng nước ở ngoài kia là nó đang chảy, nó phải chảy chứ không có cách nào khác. Thì trừ khi nào mà có một người có một cái năng lực nào mà chặn đứng nó lại được thì nó mới chịu đứng lại. Mà cái năng lực này hiếm có người lắm. Cái dòng sông ở kia nó đang chảy đấy. Thì chúng ta cũng thấy cái mạng sống nó cũng đang chảy đấy. Cái mắt này nó đang tham, không tham thì sân, không sân thì si. Cái lời thầy đang nói đấy chị em, thầy nói có rõ nghĩa không? Ai không hiểu thì xin cứ hỏi lại. Đấy. Thế cái tai của mình cũng thế. Chợt một cái tiếng nói, ví dụ như con gà nó gáy, thì cái gì ở nơi mình nó hiện lên trong ba cái độc đó? Thì cái si, mình đang huân tập cái ngu si. Tại sao lại bảo mình ngu si? Mình nghe rõ ràng nó đang gáy mà sao bảo mình ngu? Vì đâu có nhớ. Ngay cái lúc ấy, bây giờ đang nghĩ rằng con gà nó đang gáy, chẳng cần nghĩ chăng nữa cũng thầm nhận ra gà đang gáy. Vẫn thấy mình ngồi đây có cái nghe và con gà đang gáy, có không? Tam luân có cả ba. Đáng lẽ phải quán là tam luân không tịch. Và nhưng mà chúng mình nghe tiếng gà gáy, thấy mình ngồi đây, thấy con gà, tiếng gà, âm thanh gà có, và cái nghe, có phải đủ cả tam luân không? Mà tam luân có chứ không phải là không. Mà đã có thì nó có tịch được không? Nó đang là biển trầm luân, nó đang là cái núi chướng sừng sững. Mà với chúng mình ấy, thì cứ hàng ngày chấp nhận như không ấy. Mà thế thì cái mắt chúng ta đang huân tập như vậy, cái tai cũng đang huân tập, thì cái mũi, cái lưỡi, cái thân đó, chúng ta suốt ngày hàng tỷ lần chúng ta huân tập như vậy mà lại mong rằng giác tỉnh, mong làm thánh được không? Thế mà bây giờ bảo ngừng hơi thở lại, không ai nào dám ngừng cả. Cái mạng sống dùng cái tham sân si để đan dệt hàng ngày như vậy mà bảo ngừng lại, không ai nào dám ngừng. Thế còn sự tu hành là đan dệt, cũng tìm từng phút để đan dệt cái giác tỉnh, để thắp cái đèn ánh sáng trí tuệ của mình lên. Đã. Thế cho nên là chị em xin tu. Đã. Để mà thắp đèn trí tuệ miên mật, cũng như là để người tìm cách mà ngăn cái dòng sông tham sân si nó đừng chảy. Vì thế cho nên thầy gật đầu luôn, thầy bảo cứ tu đi, còn để cho cái đám nó thích, nó thở. Để nó đan dệt ba cái độc tham sân si này để nó lo làm hết công việc. Chịu không? Ban hộ pháp chịu cho cái ban chuyên tu chịu đi tu không? Họ chuyên tu chịu không? Thôi cố gắng đi. Chúng mình dù rằng là đội đá, dù là gánh đất, chúng mình cũng cố gắng giúp cho các vị ấy, để cho người ta, cho cái dòng sông vô minh nó đứng dừng lại một phần nào, được tí nào hay tí nấy. Ở thế gian này chưa từng có dòng sông nào nó chịu đứng lại. Mà bây giờ có những các vị phát tâm đứng dừng lại, thôi được một ngày cũng quý, được một giờ cũng quý. Huống chi là các vị phát nguyện lâu dài. Nhưng mà xin các ban chuyên tu nhớ, nhớ là phát nguyện thắp ánh sáng của mình lên, chứ không phải ngồi trong lớp chuyên tu để mà lại để vọng tưởng nổi dậy thì lại là chuyện khác. Mê vọng này từ vô thủy. Thế cho nên bây giờ con phải tận tình mà giải kết. Hai cái chữ tận tình này con phải để ý lắm lắm. Hễ mà tận tình giải kết thì mới được tịch diệt. Thế nào là được tịch diệt? Chẳng những là nó lắng lại mà mình còn mong mình làm sao đào nó tận gốc mà vứt nó đi thì mới chứng quả thánh được. Chứ nếu con chỉ hàng phục được nó thì chưa ăn thua. Cho nên nó cần phải hai việc. Việc thứ nhất là phải hiểu, hiểu rồi tin rằng nó là cái phải vứt đi. Nhưng mà phải hiểu, trong Pháp Hoa có hẳn một phần nói về tín giải, nghĩa là phải hiểu rồi mới tin. Thì cái khi mình cái hiểu như thế, thì khi mà mình mỗi một cái công phu mà mình hàng phục cái tham sân, nó bứng hẳn cái tham sân nó vứt đi. Còn nếu mình không hiểu ấy, thì chỉ là công phu đè nén. Mà nếu mà đè nén ấy, thì bây giờ tạm thời hàng phục được, chứ ngày mai ấy, nó lại bật lên. Cho nên cần phải có cái tuệ ở trong cái định, cái trí tuệ thấy được cái độc của nó, thấy được cái hại của nó, để mà sợ nó. Đức Phật gọi là nuôi rắn ở trong nhà. Đấy, chỉ bao giờ đuổi được những cái con rắn này ra thì cái người trí tuệ mới yên tâm mà ngủ được. Còn chúng mình ấy, thì cứ đến 9 giờ đánh kèn đi ngủ ấy, là chúng mình ôm rắn đi ngủ, ôm 3 con rắn để đi ngủ.